Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Clouser Fischer. Chú thích: Nguyên văn Giáp et Clouser Fischer, Giáp và Clouser Fischer, tác giả Berben, 150 trang, khổ 11,5 x 17 cm, tiếng Pháp, nhà xuất bản Aden, Bruxelles, Thụy Sĩ, tháng 9 năm 2006, gồm 3 phần Giáp và Clouser Fischer của Berben, đóng góp vào lịch sử Điện Biên Phủ, Võ Nguyên Giáp, tựa đề cho cuốn sách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chiến tranh nhân dân, quân đội nhân dân của Che Guevara, 1964. Berben, tác giả cuốn Giáp và Clouser Fischer, mới xuất bản năm 2006, có ý ghép Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhà quân sự Đức Clouser Fischer lập một. Nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tư duy một nhà sử học, nhà luật học, tự trau dồi kiến thức về chiến tranh, nghệ thuật quân sự của dân tộc cổ, kim, đông, tây, dưới ánh sáng của duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn Việt Nam, dù có thích, có tham khảo ý nào, luận điểm nào của Clouser Fischer cũng không thể là cái bóng của ông ta. Xin giới thiệu một ý kiến để bạn đọc tham khảo thêm về cuốn sách này. Nguyễn Văn Khoan. Chú thích: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Hết chú thích. Từ điển Bách khoa quân sự Xô Viết xuất bản năm 1983 do Nguyên soái Liên Xô Ogakov chủ biên, cùng một ban biên tập của 12 nguyên soái, đại tướng, viện sĩ, giáo sư và 15 cộng tác viên khoa học, trên trang 335 đã giới thiệu Clouser Fischer như sau. Clouser Fischer, 1780-1831, người Đức, nhà lý luận quân sự, nhà sử học, thiếu tướng quân đội phổ, 1818. Tham gia chiến đấu chống Pháp từ 1806 đến 1807, phục vụ trong quân đội Nga từ 1812 đến 1815. Từ 1818 đến 1830 là hiệu trưởng Học viện Chiến tranh Berlin. Thừa kế triết học Hegel, Kant và Fichte đã kết hợp tư tưởng quân sự, tiến bộ tư sản với tinh thần quốc gia phổ. Tác giả công trình Bàn về chiến tranh đặt nền móng cho lập luận về chiến tranh như là một sự nối tiếp về chính trị. Tuy nhiên, lại cho rằng chiến tranh chỉ là sự nối tiếp của một chính sách đối ngoại mà không tính đến những yếu tố đối nội, được coi như là một biểu hiện quyền lợi của toàn thể xã hội. Đại từ điển Bách khoa Nga in năm 2003 dành cho Clouser Fischer trên trang 689 với khoảng 80 từ nêu lại những thông tin về cuộc đời của Clouser Fischer, không có nhận định gì về sự nghiệp của ông. Đại từ điển Bách khoa Xô Viết gồm 30 tập, tập 12 in năm 1973, trang 285 cho biết cụ thể Clouser Fischer gồm 30 tập đêm. Vì về sự nghiệp của ông, Đại từ điển Bách khoa Xô Viết gồm 30 tập, tập 12 in năm 1973, trang 285 cho biết cụ thể Clouser Fischer sinh ngày 1 tháng 6 năm 1780 tại Bourg, tỉnh Magdeburg, mất 16 tháng 11 năm 1831 tại Breslau, nay là Wroclaw, Ba Lan. Với gần 100 từ, Clouser Fischer được giới thiệu kỹ hơn. Nội dung này có thể tham khảo trong Almanac, những nền văn minh thế giới của Việt Nam, tiểu từ điển Larousse, Pháp năm 1960, tái bản lần thứ 23. Ngoài những thông tin ngắn về Clouser Fischer, có một ý kiến đáng chú ý. Tác phẩm Bàn về chiến tranh của ông có ảnh hưởng lớn trong lý luận chính trị quân sự của Bộ Tham mưu Đức, sau đó là của các nhà sáng lập ra quân đội Xô Viết, trang 1277. Từ điển Bách khoa Việt Nam tập 1 xuất bản năm 1995, chú thích trên dưới 20 từ cho Clouser Fischer. Chú thích: Chúng tôi phiên âm Clouser Fischer theo từ điển Bách khoa Việt Nam là Clouser Fischer, trang 552, tập 1. Hết chú thích. Clouser Fischer, quân sự, Karl von Clouser Fischer, 1780-1831, vị tướng và nhà lý luận quân sự phổ, tốt nghiệp trường chiến tranh Berlin 1801, tham gia chiến tranh chống Napoleon trong Liên minh Áo, Phổ, Nga 1812, được phong cấp tướng 1818, giám đốc trường chiến tranh Berlin 1818-1830, tác giả tác phẩm nổi tiếng Bàn về chiến tranh, trình bày những suy ngẫm triết học về các loại chiến tranh và các loại tác chiến. Quan điểm chiến tranh là sự kế tục chính trị bằng các phương tiện khác và các luận giải về nó được các nhà lý luận Marxist đánh giá cao. Tuy nhiên, do ý thức giai cấp, luận điểm đó cũng bị hạn chế ở chỗ cho sự kế tục chính trị chỉ có ý nghĩa đối ngoại chứ không có ý nghĩa đối nội. Almanac, những nền văn minh thế giới, nhà xuất bản văn hóa thông tin, ấn hành năm 1995, mục D, những vị tướng nổi tiếng thế giới, Tôn Vũ, Alexandros Đại Đế, Thiếp Mộc Chân, Suvorov Nga, Zhukov, Liên Xô, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Huệ, Võ Nguyên Giáp Việt Nam, Khan Philip, Goldfried, Von Clausewitz, 22 vị, trang 313, 313, 314, đã dành gần 1.500 từ về vị tướng này. Ngoài những thông tin cơ bản, sách này còn cho biết, ông kết luận rằng, chiến tranh là công cụ của chính trị, nó nhất định phải mang tính chất chính trị, và tiến hành chiến tranh trong khuôn khổ chủ yếu của nó là chính trị, thay bút bằng kiếm, nhưng chẳng vì thế mà làm cho người ta hết suy nghĩ về những quy luật riêng của nó. Lần đầu tiên trong lịch sử quân sự tư sản, Clausewitz đã soạn thảo được những nguyên tắc cơ bản về tiến hành tác chiến, chiến cục và chiến tranh nói chung. Clausewitz chủ trương sử dụng hết mọi lực lượng, tập trung tối đa binh lực ở hướng đột kích chủ yếu, giáng cho đối phương những đòn bất ngờ. Ông còn có công lao lớn đóng góp vào kho tàng lý luận quân sự về vai trò quan trọng của yếu tố tinh thần cho việc giành thắng lợi, cho rằng yếu tố tinh thần cơ bản là tài năng của người cầm quân, lòng dũng cảm của quân đội và tinh thần của nhân dân mà quân đội đó từ đó xuất thân. Các nhà quân sự tư sản đã cho ông là nhà quân sự cổ điển của mọi thời đại, phóng đại vai trò cá nhân và các yếu tố ngẫu nhiên trong chiến tranh. Đặc biệt, họ coi tư tưởng chiến tranh là tàn bạo, không hạn chế với các dân tộc khác. Chúng tôi nhấn mạnh, và do đó, tư tưởng phản động này đã được bọn Đức Quốc xã lợi dụng. Tuy nhiên, Clausewitz vẫn là nhà lý luận quân sự có tiếng tăm trên thế giới. Tác phẩm Bàn về chiến tranh của ông vẫn là một cuốn sách cho tất cả những người theo con đường binh nghiệp phải tìm đọc. Chúng tôi nhấn mạnh. T.C. Vậy giáo sư sử học trường Thăng Long Hà Nội 1936-1939 Võ Nguyên Giáp đã tiếp cận Clausewitz từ bao giờ để trở nên Tổng Chỉ huy và nhà lý luận quân sự Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Theo Burben, Võ Nguyên Giáp trong hội ký 1946-1954 chiến đấu trong vòng vây. Chú thích: trong chiến đấu trong vòng vây, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, nhà xuất bản Thanh niên 1995-130, Võ Nguyên Giáp viết: những tháng vừa qua, hè năm 1947, TC, mỗi lần gặp cán bộ quân sự có trình độ, anh Trường Chinh thường hỏi đồng chí đã đọc Clausewitz chưa. Trong những tài liệu tôi, TC, đem theo ngày tới Hà Nội có cuốn Bàn về chiến tranh, một bản dịch bằng tiếng Pháp của Denizer Naviller. Tôi đặc biệt thích chương vũ trang nhân dân. Tôi chú ý tới các đoạn tác giả bàn về cái ông gọi là chiến tranh nhỏ. Nó rất phù hợp với những điều ông cha ta đã nói, lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều, lấy đoàn binh thắng trường trận. Hết chú thích. Tập 1 trang 105 theo bản dịch của nhà xuất bản Anaco 2003 viết: đã đọc Clausewitz từ năm 1947, nhưng theo tôi, Burben có thể tướng Giáp nhầm vì bản dịch bàn về chiến tranh do Denis Navin thực hiện mãi đến năm 1955 mới in. Khi nói về mối liên quan giữa Võ Nguyên Giáp và Clausewitz, tác giả Burben ngoài năm mục đầu, Clausewitz, nhà lý luận của chiến tranh nhân dân, cuộc chiến chống Pháp của tướng Giáp, cuộc chiến chống Mỹ của tướng Giáp, sự hình thành binh nghiệp của tướng Giáp, từ mục 6 đến mục 9 là mục 6, câu chuyện về sự hội ngộ giữa Giáp và Clausewitz, mục 7, Giáp, lãnh tụ chiến tranh theo cách Clausewitz. Chú thích: nguyên văn Clausewitz, chữ C, không viết hoa, được coi như một hình xung từ, tính từ, theo cách, theo lối, mang tính chất Clausewitz. Hết chú thích. Mục 8, Giáp, nhà chiến lược Clausewitz. Mục 9, Điện Biên Phủ, trận chiến quyết định Clausewitz. Trong 4 mục này, 6, 7, 8, 9, Durban cố gò cho được những quan điểm, chiến tranh, nghệ thuật tác chiến của nhân dân ta, của Võ Nguyên Giáp đều cơ bản có nguồn gốc từ Clausewitz. Durban viết: chính là sau khi đọc Clausewitz mà Giáp đề cập tới cuộc chiến ở Điện Biên Phủ. Chính Giáp đã đưa vấn đề của Clausewitz trong sách Von Krisi, bàn về chiến tranh trong chương phòng thủ rừng núi vào Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ là kiểu chiến trận lớn, Clausewitz. người am hiểu về lịch sử chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam nói chung và riêng về chiến dịch Điện Biên Phủ đều thấy rằng sự gán ghép của Durban là không có cơ sở. Điều thứ nhất là cho dù Clausewitz có viết tỉ mỉ đến đâu về phòng thủ rừng núi, thì rừng núi của Clausewitz cũng là rừng núi châu Âu, mà châu Âu chưa phải toàn thế giới. Càng không phải là Việt Nam, là Tây Bắc, là Điện Biên, và ngay cả những trận đánh lớn, chiến trận lớn từ thời La Mã, Ai Cập, Tam Quốc đến chiến tranh thế giới lần thứ nhất, thứ hai cũng không hoàn toàn giống như tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Và lại, Võ Nguyên Giáp không phải chỉ có đọc một tác phẩm bàn về chiến tranh. Chính Durban trong mục 4 đã cho biết nữ phóng viên Brigitte Friang đã được một sĩ quan tham mưu Pháp trả lời rằng ông ấy, đại tướng Võ Nguyên Giáp, chẳng học trường quân sự nào cả. Durban viết, trang 35, kiến thức quân sự của tướng Giáp có được là do tự học. Ông đã nghiên cứu các chiến dịch của các đế chế một cách rất sâu sắc. Trong những bài giảng về lịch sử, năm 1938, tại một trường trung học ở Hà Nội, học trò của Giáp nhớ lại là ông đã vẽ trên bản đen vị trí bố trí quân của Napoleon. Ông cũng đã tiếp cận cho học sinh của mình những cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam, cuộc kháng chiến chống Nhật ở Tàu. Chính trong thời gian này, ông đã đọc một cuốn sách theo cách mà Lawrence cho rằng hiệu quả chiến lược tối đa có thể giành được với một tối thiểu phương tiện. Nguồn chính kiến thức quân sự của tướng Giáp là những luận điểm kinh điển của chủ nghĩa Marx, những bài viết của Engels và Lenin về khởi nghĩa và những tài liệu quân sự của Mao Trạch Đông, Chu Đức. Từ năm 1935 đến năm 1940, Giáp viết trong tạp chí Tiếng Dân một chuyên mục về những hoạt động của Hồng quân Trung Hoa dưới bút danh Dương Hoài Nam. Ông Giáp đã viết cuốn để hiểu tình hình quân sự ở Trung Quốc với ý định giới thiệu với nhân dân Việt Nam học tập và áp dụng kinh nghiệm cuộc đấu tranh cách mạng của những người Cộng sản Trung Hoa. Khi Đảng Cộng sản Đông Dương chọn con đường đấu tranh vũ trang, Giáp đã đọc bàn về chiến tranh lâu dài, Trì Cửu Chiến của Mao Trạch Đông và cuốn về chiến tranh du kích chống Nhật của Chu Đức, sách này do chính ông tự dịch để đọc. Những ấn phẩm quân sự này đã giúp Hồ Chí Minh viết Cách đánh du kích 1941, Kinh nghiệm du kích Pháp, Kinh nghiệm du kích Tàu 1945. Hồ Chí Minh cũng đã dịch Binh Pháp Tôn Tử và những sách kinh điển quân sự khác của Trung Quốc. Trên các trang 40, 41, 42, Durban viết tiếp, Giáp có một hiểu biết hoàn hảo về các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam trước Công Nguyên cho đến hai lần chống quân Tống, ba lần chống quân Mông Cổ, chống quân Minh, quân Xiêm, quân Thanh và tổ chức quân sự của Việt Minh. Tác giả vẫn nhầm Việt Minh với Việt Nam. TC được kế thừa trực tiếp từ quá khứ này và người ta thấy lại tất cả trong tài chỉ huy của Giáp. Ở trang 44, Durban cho biết, di sản quân sự này cũng đã giúp Hồ Chí Minh viết chương Khởi nghĩa nông dân, một cuốn sách không chính thức của quốc tế Cộng sản. Chương mà Hồ Chí Minh đã thu thập được rất nhiều kinh nghiệm trong Bát Lộ Quân và trong vùng Tây An Cộng hòa Xô Viết. Chú thích, Durban còn chưa nêu lên những kinh nghiệm thực tiễn mà Nguyễn Ái Quốc đã tổng kết được trong những năm 1925-1927. Hết chú thích. Durban cho rằng cuốn Khởi nghĩa vũ trang được ký dưới một bút danh tập thể là Nebeck với sự tham gia của Hans Kippenberger, Togliatti 1893-1964, đảng viên Cộng sản của Ý, ủy viên Ban chấp hành quốc tế Cộng sản TC, Erich Uhlenbeck và các đại tướng Xô Viết Blücher, tên Nga, Blücher 1890-1938, năm 1935 là nguyên soái Liên Xô. Unslich 1879-1938, ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1925 và Tukhachevsky 1893-1937, nguyên soái Liên Xô 1935, tổng chỉ huy Hồng quân Liên Xô, nhà lý luận về khoa học quân sự Xô Viết và thực hành chiến tranh. Bị vu cáo là gián điệp do Đức mạo xả tài liệu nên bị xử bắn năm 1937, đã được phục hồi danh dự TG. Sách này do Đảng Cộng sản Pháp in năm 1931 tại Paris, tái bản năm 1970 do nhà sách François Maspero Pháp thực hiện. Như vậy, bạn đọc có thể thấy rõ Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua lao động tự học gộp lại cho mình những kiến thức quân sự cổ, kim, đông, tây của các chế độ, của nhiều dân tộc, nhiều chủ nghĩa với truyền thống lý luận quân sự chiến tranh của dân tộc Việt Nam dưới sự hướng dẫn của người thầy và bạn chiến đấu Hồ Chí Minh đã trở nên một nhà lý luận quân sự Marxist-Leninist mang dấu ấn Hồ Chí Minh, đồng thời là tổng chỉ huy một quân đội nhân dân đánh bại ít ra cũng là ba đế quốc to lớn. Joseph Fischer không phải mang trên quân hàm thiếu tướng của mình trách nhiệm nặng nề là tổng chỉ huy quân đội của một quốc gia. Ông cũng không phải gánh vác sứ mệnh phải chỉ huy lãnh đạo một cuộc chiến tranh nhân dân giành giải phóng dân tộc, ngoại trừ thời gian ngắn hợp tác với quân Nga dưới sự chỉ huy của Kutuzov đánh bại Napoleon trên đất Nga. Trong thủ đô Moscow bị đốt cháy khiến ông, theo cái gọi của Bác Hồ, phải tháo chạy về Pháp trong mùa đông Nga chết khiếp và dưới những làn đạn của du kích Nga của nhân dân Nga trong cuộc chiến tranh nhân dân chống Pháp. Có thể chấp nhận là Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đọc, đã thích, đã chú ý đến nhiều trong bản về chiến tranh, đến những lý giải, ý kiến, quan điểm của Joseph Fischer phù hợp với chiến tranh cách mạng Việt Nam. Võ Nguyên Giáp không hoàn toàn đồng ý với tất cả luận điểm về chiến tranh của Joseph Fischer. Và công lao, cống hiến của Võ Nguyên Giáp không phải chỉ mang tính chất Joseph Fischer mà còn là của nhân loại, của tôn tử, cả của Napoleon, của Suvorov, Kutuzov, Stalin, Zhukov, Mao Trạch Đông, Chu Đức kết hợp với di sản tri thức quân sự của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là tổng kết thực tiễn qua các trận đánh của các chiến dịch trong cuộc chiến tranh giải phóng trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ dưới ánh sáng của suy vật biện chứng, suy vật lịch sử theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong cuốn Chiến thắng bằng mọi giá, Võ Nguyên Giáp, vị tướng thiên tài của Việt Nam, Victory at any cost, the genius of Vietnam Gen, Võ Nguyên Giáp, của nhà sử học Mỹ Cecil Curry có câu: nếu Joseph Fischer còn sống, chắc hẳn Joseph Fischer cũng phải kính cẩn cúi chào vị tướng này. Ở góc nhìn đó, Võ Nguyên Giáp khác Joseph Fischer. Đại tướng đã gộp được và vượt qua nhiều nhà lý luận quân sự cũng như chỉ huy quân đội. Nguyễn Văn Khoan. Cuộc gặp lại đầy ấn tượng. Dương Trung Quốc: tôi là quân nhân, tôi nói thẳng. Nói về chiến tranh ở Việt Nam, người Mỹ hay nói đến giới hạn của sự dính líu là từ năm 1961 đến năm 1969. Đại tướng cho rằng như thế là chưa đủ, vì từ năm 1950, Mỹ đã can thiệp vào cuộc chiến tranh Đông Dương đến Điện Biên Phủ, 80% chiến phí là của Mỹ. Thực chất sự dính líu của Mỹ vào chiến tranh Việt Nam dưới hình thức và mức độ khác nhau phải là 1/4 thế kỷ từ năm 1950 đến năm 1975. Bị chi phối bởi một thứ thần học, theologic, như cách nói của McNamara, là học thuyết domino. Mỹ cho Việt Nam là một vị trí quan trọng liên quan đến an toàn của mình, cho nên Kennedy coi Việt Nam là trọng điểm để tiêu diệt phong trào giải phóng dân tộc, và đến Johnson thì phát động chiến tranh ra miền Bắc và đổ quân vào miền Nam. Trở lại vụ Vịnh Bắc Bộ, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8 năm 1964, và trận Pleiku ngày 6 tháng 2 năm 1965, phía Mỹ đặt câu hỏi ai ra lệnh và khi ra lệnh có nghĩ đến phản ứng của Mỹ ra sao. Đại tướng nói rằng việc này ông đã nói trong cuộc gặp mặt lần trước, nhưng vấn đề đơn giản là lúc bấy giờ bộ đội Việt Nam ở miền Nam cũng như hải quân ở miền Bắc được lệnh lúc nào quân địch xâm phạm, tiến vào lãnh thổ thì phải đánh. Tôi là một quân nhân, nếu các ngài đồng ý, tôi nói thẳng rằng chính sách mở rộng chiến tranh của Mỹ quyết định rồi, nhưng phải tìm một cái cớ đưa ra quốc hội. Cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ là sai lầm chiến lược lớn nhất và cũng là thảm bại đầu tiên và lớn nhất của lịch sử Mỹ. Ông McNamara bật dậy ngắt lời: xin lỗi đại tướng, ngài nói không đúng. Đại tướng bình thản nói: ngài đánh chúng tôi trước khi có trận Pleiku. Và lại, trận này cũng như trận đánh tàu Maddox chỉ là hoạt động địa phương. Còn phản ứng của chúng tôi đối với việc mở rộng chiến tranh phá hoại là chuyển cả miền Bắc vào tình trạng chiến tranh để bảo vệ miền Bắc và đánh thắng chiến tranh không quân của Mỹ, làm chọn nhiệm vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. Từ lo sợ không có trong tư duy quân sự Việt Nam. Phía Mỹ đưa ra câu hỏi, những hành động quân sự nào của Mỹ làm tướng Giáp lo sợ nhất và vào những thời điểm nào? Đại tướng cười và vui vẻ nói: chúng tôi trả lời là từ lo sợ không có trong tư duy quân sự của chúng tôi, bởi vì với chúng tôi không có gì quý hơn độc lập tự do. Chúng tôi quyết đánh Mỹ và chúng tôi luôn tin tưởng là sẽ thắng. Phía Mỹ đưa ra câu hỏi, nhìn lại quá khứ, tướng Giáp đánh giá thế nào về thành công và thất bại của tổng tiến công Mậu Thân? Đại tướng nói rằng, sức mạnh của Mỹ tuy lớn nhưng có những hạn chế cơ bản. Ví như kỵ binh bay mạnh ở chỗ cơ động, nhưng đối với chúng tôi thì cơ động nhất là lực lượng tại chỗ. Quân Mỹ đến đâu thì đã có lực lượng của chúng tôi ở chỗ đó. Còn về tổng tiến công Mậu Thân, mục đích chúng tôi là làm sao cho Mỹ rút. Về cách đánh mà nói thì đợt một là thắng lợi lớn, nhưng đợt sau nếu theo ý kiến của Trung ương chuyển nhanh về nông thôn thì thắng to, nên vì vậy có tổn thất. Chiến tranh nhìn chung là chiến lược tổng hợp, mục tiêu của chúng tôi là Mỹ phải chấm dứt leo thang, ngồi lại đàm phán. Như thế, chúng tôi đã đạt được buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris. Chỉ có điều chúng tôi không dự kiến đầy đủ là Nixon lật lọng đến tôi đã thắng lợi hoàn toàn trong toàn bộ cuộc chiến tranh thế. Sắp ký rồi thì lại ném bom B-52. Cuối cùng, chúng bảo vệ nền độc lập và thống nhất tổ quốc của một nước nhỏ, kinh tế còn lạc hậu, đánh thắng hai đế quốc to. Đó là thắng lợi của ai? Của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là của các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới, trong đó có những người Mỹ chống lại chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Các ngài nên đọc Nguyễn Trãi. Phía Mỹ nhận rằng Mỹ không thắng được ở Việt Nam là do Mỹ không hiểu Việt Nam và bỏ qua nhiều cơ hội để chấm dứt sự dính líu vào cuộc chiến tranh Việt Nam. Nhưng về phía Việt Nam thì sao? Có cơ hội nào bị bỏ lỡ không? Câu trả lời của đại tướng là chúng tôi không bỏ qua một cơ hội nào. Ông McNamara ngắt lời, cái đó còn phải bàn lại. Đại tướng đáp, Mỹ xâm lược Việt Nam là sai lầm. Mỹ không hiểu Việt Nam. Chúng tôi là một dân tộc có tinh thần bất khuất hàng ngàn năm chống giặc ngoại xâm, nhưng rất mong muốn hòa bình. Thế kỷ thứ 15, sau khi đánh thắng quân Minh, đã từng có những lời tuyên ngôn trong các án văn bất thủ Bình Ngô Đại Cáo và Phú Chí Linh của Nguyễn Trãi, đem lại thái bình muôn thuở, tắt muôn đời chiến tranh. Các ngài nên đọc những sách đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước và phát triển học thuyết quân sự độc đáo Việt Nam động viên chiến tranh toàn dân, do dân, vì dân nên đánh thắng. Nước nhỏ có vai trò nước nhỏ. Về quan hệ giữa Việt Nam và các nước lớn trong chiến tranh, đại tướng nhắc lại nhiều lần, nước lớn có vai trò nước lớn, nhưng tôi muốn nhắc với ngài rằng nước nhỏ cũng có vai trò nước nhỏ. Danh dự, sức mạnh độc lập tự do, sức mạnh văn hóa của một nước không thể đo bằng cây số vuông. Trong quá khứ, Liên Xô và Trung Quốc đã giúp đỡ Việt Nam nhiều trong chiến tranh, nhưng Mỹ đã sai lầm khi tìm giải pháp quyết định cho cuộc chiến tranh này ở những cuộc thương lượng với những nước lớn đó. Ngày nay, muốn xây dựng một trật tự thế giới mới thì các dân tộc phải bình đẳng và tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau. C7, C8 bàn với nhau được, nhưng nếu không tính đến các nước nhỏ thì không bao giờ thế giới có hòa bình và ổn định phát triển. Kết thúc câu trả lời cho những câu hỏi về phía Mỹ đặt ra, đại tướng nói, tôi mong rằng những điểm tôi suy nghĩ đã lâu, bây giờ nói rất ngắn sẽ giúp cho việc xây dựng quan hệ Việt Nam và Mỹ. Do vị trí địa lý chính trị và vai trò Việt Nam gắn liền với văn hóa và lịch sử của nó, quan hệ Việt-Mỹ sẽ góp phần vào sự ổn định khu vực và thế giới. Tôi nhất trí với ngài McNamara là không có nước nào có thể áp đặt được ý định của mình cho các dân tộc khác, nhất là với Việt Nam, và tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi trên nguyên tắc bình đẳng. Sự bình thường hóa quan hệ giữa hai nước đã mở ra những cơ hội để chúng ta đẩy nhanh sự phát triển những quan hệ hòa bình trong hợp tác và cùng có lợi trên cơ sở bình đẳng tôn trọng chủ quyền của nhau vì lợi ích của nhân dân hai nước và sự ổn định phát triển của thế giới. Vị tướng tôi đánh giá cao nhất là tướng Nhân Dân. Sau câu hỏi của tướng Smith, bằng cách nào Việt Nam đối phó được với những vũ khí hiện đại của Mỹ? Một câu hỏi được mọi người chú ý được đặt ra. Vị tướng nào trong chiến tranh được tướng Giáp đánh giá cao nhất? Đại tướng trả lời, quân đội Nhân Dân Việt Nam ở cả miền Bắc và miền Nam. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, là một quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng, có tinh thần quyết chiến rất cao, thông minh và sáng tạo. Còn vị tướng, dù có công lao lớn đến đâu, cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Chỉ có Nhân Dân Việt Nam là người đánh thắng Mỹ. Các ngài gọi tôi là vị tướng thần thoại, nhưng tôi tự nghĩ tôi bình đẳng với những người lính của mình. Tôi hoàn thành nhiệm vụ, cũng như những người lính hoàn thành nhiệm vụ. trên bình diện nhiệm vụ thì tôi cũng như người lính là bình đẳng, cho nên tôi rất tôn trọng người lính. Còn các ngài muốn hỏi tôi rằng tướng ngụy nào tôi để ý đến nhất thì có lẽ sự đánh giá ấy nên hỏi Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ. Hôm nay, ngài lại thắng lớn về thời gian. Người phát biểu cuối cùng của cuộc gặp mặt là ông Chester Cooper, vị tướng thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia thời chiến tranh của Mỹ, chân thành nói: "Thưa ngài, tôi thán phục ngài từ 20 năm về trước, nay tôi cũng vẫn thán phục ngài và chắc các bạn tôi ở đây cũng vậy. Chúng tôi sang đây với một tinh thần suy tư, cởi mở và sẵn sàng muốn tìm hiểu dân tộc Việt Nam. Chúng tôi học hỏi được rất nhiều. Bài thuyết trình của ngài cũng nhắn nhủ chúng tôi rất nhiều điều." Đại tướng bình luận: "Các ngài chưa hiểu hết đâu. Ông Cooper, chính vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc tìm hiểu này và hy vọng lần sau chúng tôi sẽ trình bày để ngài hiểu hơn về nước Mỹ chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm nay." Lúc chia tay, Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt tay ông McNamara, bắt tay một con người dũng cảm và có thiện chí. Cuộc gặp mặt kết thúc mà không thực hiện được một dự kiến, tất cả sẽ chụp một bức ảnh chung, bởi vì dự tính cuộc gặp mặt chỉ diễn ra dưới một tiếng đồng hồ thì đã kéo dài thêm gần 30 phút. Ông McNamara và tướng Smith vội vã về khách sạn để ra sân bay kịp giờ về nước. Trong suốt cuộc gặp mặt, cựu bộ trưởng McNamara không trình bày nhiều nhưng luôn tỏ ra sốt ruột về thời gian. Thỉnh thoảng, ông lại ngắt lời đại tướng với câu xin lỗi lịch sự, nhưng không giấu được sự sốt ruột vì muốn dành thêm thời gian để các thành viên của mình trình bày quan điểm. Nhưng thản nhiên và cũng lịch sự, đại tướng chủ động dành phần lớn thời gian để phát biểu quan điểm của mình. Không giữ được kiên nhẫn, ông McNamara thốt lên: "Thế là ngài lại thắng về thời gian rồi." Đại tướng lập luận: "Cách ngài thua vì chưa hiểu, muốn hiểu nên lắng nghe." Sau cuộc gặp mặt, tôi gặp Sten Tonesson, nhà sử học người Na Uy, thành viên duy nhất không có quốc tịch Mỹ của đoàn Mỹ, là tác giả của nhiều tác phẩm viết về lịch sử Việt Nam. Tonesson bình luận về cuộc gặp mặt giữa hai cựu bộ trưởng quốc phòng: "Lần này tướng Giáp lại thắng trong một trận chiến về ngôn từ." Unser Desmos, Dương Trung Quốc, tạp chí Xưa và Nay, số 21, tháng 11 năm 1995, trang 16. Vị tướng của hòa bình. Chú thích: đề bài do chúng tôi đặt. Hết chú thích. Một trả lời phỏng vấn đặc biệt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng đại tướng ở Hà Nội. Dominique Barry, nữ phóng viên báo Humanité Pháp, thực hiện ngày 21 tháng 7 năm 2004. Khoảng 30 mét lùi về phía đường Hoàng Diệu, có một ngôi nhà, nơi ở của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng với phu nhân Đặng Bích Hà và các con, các cháu. Một cháu trai trèo lên cổ đại tướng trong cuộc phỏng vấn diễn ra tại căn nhà công quán treo kín những lá cờ và đại tướng với bộ quân phục thường ngày. Trên tường là những bức ảnh chụp Hồ Chí Minh, những bức chướng thêu từ khắp nơi gửi đến tặng đại tướng. Chúng tôi chuyển sang căn nhà của gia đình, nơi bà Đặng Bích Hà đang chờ đón chúng tôi. Cuộc phỏng vấn được tiến hành bằng tiếng Pháp, ngôn ngữ mà tướng Giáp sử dụng tuyệt vời. Đây cũng là dịp để ông biểu thị nỗi luyến tiếc là chưa bao giờ có thể sang thăm nước Pháp. Tôi chỉ biết Paris qua sân bay khi tôi dừng chân vài giờ trên chuyến đi Cuba. Cách đây 50 năm, thất bại Điện Biên Phủ đã mở ra con đường cho Hiệp định Geneva và chấm dứt cuộc chiến tranh đầu tiên ở Việt Nam. Chú thích: cuộc chiến tranh tiếp theo là do đế quốc Mỹ gây ra. Hết chú thích. Liệu nước Pháp ấy có thể tránh được cuộc chiến ấy không? Tướng Giáp: chúng tôi đã tuyên bố độc lập từ ngày 2 tháng 9 năm 1945, nhưng thực dân Pháp lại muốn dùng vũ lực áp đặt lại nền đô hộ trên bán đảo Đông Dương. De Gaulle đã tuyên bố ở Brazzaville sẽ thiết lập lại chế độ thuộc địa bằng lực lượng quân đội. Chúng tôi luôn tìm cách thương lượng để tránh cho máu chảy. Tướng Leclerc, đứng đầu đội quân Pháp để chiếm lại thuộc địa Đông Dương cũ, đã nhanh chóng nhận ra rằng đây không phải là một cuộc xạo mát quân sự như Leclerc đã nói, mà là một cuộc chiến đấu của cả một dân tộc. Leclerc là một người thực tế với Stanley. Ông ấy cũng là người biết lẽ phải, ủng hộ phái thương lượng, nhưng về phía chính phủ Pháp, người ta đã không chịu nghe. Chúng tôi đã ký một hiệp định trong tháng 3 năm 1946, nhân nhượng nhiều về Nam Kỳ, đạt tới mục tiêu cuối cùng là độc lập hoàn toàn và thống nhất đất nước. Đến giữa tháng 4 năm 1946, tôi tham gia hội nghị Đà Lạt. Người Pháp không che giấu ý định lập lại nền đô hộ của mình ở Đông Dương. Tôi đã nói thẳng rõ ràng với họ rằng kỷ nguyên của các chính phủ với các quan toàn quyền ở Đông Dương đã chấm dứt rồi. Tôi rời Đà Lạt với nhận thức rằng chiến tranh sẽ không thể tránh được. Khi cuộc chiến đã khởi động, cũng có thể có những dịp may để ngăn chặn. Hồ Chủ tịch đã nhiều lần kêu gọi chính phủ Pháp ngồi vào bàn đàm phán thương lượng để bày tỏ thiện chí của chúng tôi. Hồ Chủ tịch đã không hoãn lại chuyến đi thăm Pháp của mình để tham gia hội nghị Fontainebleau. Trong thời gian ấy, tình hình ngày càng trầm trọng thêm ở Bắc Bộ cũng như ở Nam Bộ. Cuối tháng 11 năm 1946, lính Pháp tấn công và chiếm cảng Hải Phòng. Một tháng sau, tướng Mocly, chỉ huy quân đội Pháp Bắc Đông Dương, tung ra một túi hậu thư đòi hỏi sự có mặt của Pháp trong một số vị trí, đòi quyền được giữ trật tự ở thủ đô, đòi tước vũ khí các đơn vị tự vệ Hà Nội. Chúng tôi quyết định phát động kháng chiến. Phóng viên: từ năm 1946 đến năm 1975, nước Việt Nam đã trải qua 30 năm chiến tranh. Có gì khác nhau giữa hai cuộc chiến ấy? Tướng Sếp: chiến tranh nào cũng là chiến tranh cả. Nhưng với người Mỹ có điều khác, một cuộc xung đột thuộc địa mới. Trước là sự can thiệp của quân đội Mỹ và sau đó là một chiến tranh Việt Nam hóa. Người ta đã thay đổi màu da của những xác chết. Người Mỹ tin chắc sẽ giành được thắng lợi và không muốn nghe lời khuyên của người Pháp đã có kinh nghiệm đánh nhau chống người Việt. Hoa Kỳ đã tuyệt mộ những lực lượng khổng lồ và rất ít người, ngay cả bạn bè chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đánh bại người Mỹ. Nhưng người Mỹ chẳng có chút hiểu biết nào về lịch sử chúng tôi, văn hóa, truyền thống của chúng tôi, về nhân cách của những người lãnh đạo nói riêng. Với McNamara, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mà tôi đã gặp năm 1995, tôi đã nói, ngài đã đưa một lực lượng khủng khiếp về pháo binh, máy bay, hơi độc chống lại chúng tôi. Nhưng ngài đã không hiểu nhân dân chúng tôi đang khát khao độc lập, tự do và mong muốn được làm chủ đất nước mình. Đó là một sự thật mà lịch sử mọi thời gian đã khẳng định. Trong 1.000 năm bị Trung Hoa đô hộ cho đến thế kỷ thứ 10, chúng tôi cũng không bị đồng hóa. Hạ B-52, đó là chiến thắng của trí tuệ Việt Nam, thắng kỹ thuật và tiền bạc. Nhân tố con người là quyết định. Phóng viên: đồng chí trở thành đại tướng như thế nào? Tướng Sếp: phải đặt câu hỏi này với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính Hồ Chủ tịch đã chọn cho tôi nghề binh này. Bác Hồ đã giao nhiệm vụ cho tôi thành lập một hạt nhân cùng một lực lượng quân đội. Khi chúng tôi nôn nóng muốn lật đổ sự chiếm đóng của quân Pháp, người nói với chúng tôi rằng giờ khởi nghĩa chưa đến. Đối với Bác Hồ, một đội quân cách mạng có khả năng chiến thắng phải là một quân đội của nhân dân. Trước hết, chúng ta phải vận động được nhân dân đi theo cách mạng, dựa vào dân. Nếu chúng ta có dân, người nói, chúng ta sẽ có tất cả. Chính nhân dân đã giành chiến thắng cả đến ngày nay. Nếu như Đảng Cộng sản muốn tự củng cố và phát triển, phải dựa vào dân. Phóng viên: nước Việt Nam nay đã hòa bình. Bom đạn đã chuyển chỗ sang các châu lục khác. Đại tướng có cảm nghĩ gì về tình hình thế giới? Tướng Sáp: chúng ta đang đứng trước một tình hình quốc tế khó khăn mà người ta chưa rõ sẽ phát triển, sẽ ra sao. Người ta nói đến chiến tranh phòng ngừa về hạnh phúc của các dân tộc theo luật thuế vũ khí hay theo luật của thị trường. Nhất là một số chính phủ áp đặt quyền bá chủ, đó là luật rừng, không hơn không kém. Người ta không thể nói trước rằng điều gì sẽ xảy ra, nhưng tôi có thể nói rằng thiên niên kỷ thứ ba là thiên niên kỷ của hòa bình. Đó là điều quan trọng nhất. Chúng ta đã thấy những cuộc biểu dương lớn tôn vinh hòa bình. Thế hệ thanh niên ngày nay phải biết đánh giá hòa bình là thế nào. Trước hết là được sống và sống như những con người. Làm thế nào để mọi quốc gia đều có chủ quyền, mỗi một con người đều có quyền sống xứng đáng? Báo Humanité đang kỷ niệm 100 năm ngày thành lập. Giữa tờ báo và nước Việt Nam đã có một lịch sử lâu dài về tình đoàn kết và về đấu tranh chung cho hòa bình. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm với Humanité và với Đảng Cộng sản Pháp. Trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chúng tôi đã thường xuyên làm việc với các phái viên đặc biệt và phóng viên của báo. Mối quan hệ của chúng ta là một hình mẫu về đoàn kết và chủ nghĩa quốc tế. Xin gửi tới tất cả các đồng chí Pháp của chúng tôi và các đồng chí ở Humanité lời chào mừng và niềm lạc quan cho một thế giới của cách mạng khoa học và công nghệ, thế giới phải cho phép mỗi con người không phải đau khổ vì đói và vì bệnh tật. Chú thích: bài đăng trên báo Humanité tiếng Pháp với nhan đề chiến lược của tôi là chiến lược hòa bình. Hết chú thích. Nguyễn Văn Khoan, chuyển ngữ từ tiếng Pháp. Nếu chị là con gái Việt Nam, chị cũng đi Trường Sơn. Lời đại tướng Võ Nguyên Giáp. Virginia Louise Moret vốn là một tiến sĩ khoa học. Công trình của chị được cấp văn bằng tiến sĩ khi mới 23 tuổi, đã từng có một số công trình nghiên cứu khoa học về Đông Dương theo chuyên ngành của mình. Kể từ năm 1998, chị đã dành thì giờ để viết cuốn sách về một trong những nỗi đam mê cuộc đời của chị từ khi còn là một cô bé, con được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai. Để viết cuốn sách, ngoài việc đi bộ dọc đường Trường Sơn ở Lào và Việt Nam, chị đã gặp gỡ với những nhân chứng hàng đầu của con đường như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, tướng Nguyễn An. Tới thăm bảo tàng đường mòn Hồ Chí Minh, chị cũng thường xuyên trao đổi bằng thư điện tử với những nhân chứng quan trọng khác như Đại tá Phan Tử Quang, Đại tá Mai Trọng Phước. Cuốn sách được đề tặng những con người đã sống và chiến đấu trên các nẻo đường Trường Sơn ngày ấy. Dưới đây là trích đoạn cuốn sách Đường mòn Hồ Chí Minh, con đường dẫn tới tự do của các tác giả Virginia Amorit và Leverhin, sẽ được nhà xuất bản Orchid Press xuất bản vào dịp kỷ niệm lần thứ 30 ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam. Với tấm lòng trân trọng, các tác giả đã gửi đoạn viết này sang Việt Nam trước lúc cuốn sách được xuất bản. Báo Quân đội Nhân dân cuối tuần xin giới thiệu với bạn đọc. Sau chuyến đi san chuyên dọc đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử vào giữa năm 2003, người dịch, tôi và nhà nhiếp ảnh Clive được phép đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp để khoe với ông các bức ảnh đã được chụp trên con đường. Tướng Giáp là một trong những nhân vật quan trọng nhất của lịch sử cận hiện đại của nước Việt Nam Cộng sản. Sau Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông đã từng giữ nhiều chức vụ cao cấp trong suốt thời gian của hai cuộc chiến tranh Đông Dương như Bộ trưởng Quốc phòng và Phó Thủ tướng. Nay đã ở tuổi ngoài 90, nhưng ông vẫn vui lòng tiếp chúng tôi sau khi được nghe kể về chuyến đi dọc Trường Sơn hàng tháng trời của hai chúng tôi. Lịch sử ghi danh tướng Giáp cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ tháng 5 năm 1954. Đây là trận đánh hồi kết buộc nước Pháp từ bỏ thuộc địa của họ và chấm dứt cuộc chiến tranh Đông Dương thứ nhất. Ông đã đánh bại quân Pháp bằng chiến thuật vây hãm cùng với một mạng lưới cung cấp kiểu tích hợp rất đặc biệt và những khẩu pháo được ngụy trang tốt. Những năm cuối thập kỷ 50, khi nhen nhóm cuộc chiến tranh Đông Dương thứ hai, tướng Giáp vẫn là một nhân vật quân sự chủ chốt. Ông lãnh đạo một trong những quân đội thiện chiến nhất của thế giới. Đường mòn Hồ Chí Minh là tuyến hậu cần then chốt đưa tới toàn thắng năm 1975. Sau nhiều thập kỷ chiến tranh, người Việt đang tập trung vào việc tái thiết đất nước. Còn ở phương Tây, khi bức mảnh che khép lại chiến địa ở Việt Nam, đường Hồ Chí Minh dường như trở nên huyền thoại. Trong 16 năm chinh chiến, con đường đã chạy suốt từ Bắc chí Nam Việt Nam, chạy cả trên đất Lào và Campuchia với chiều dài 20.000 cây số vào thời cao điểm. Mạng lưới đường vào thập kỷ 60 chủ yếu chạy trên đất Lào, đã có 7 cửa khẩu dọc theo vĩ tuyến 17 và 3 tuyến lối ra từ Lào sang. Giữa là một mạng các cung đường được xây dựng công phu cắt qua những cánh rừng rậm nhiệt đới trên nền thổ nhưỡng có độ cứng thấp. Để hiệp đồng, một mạng lưới thông tin tinh vi sang xa trên suốt 1.300 km nối các binh trạm với nhau. Tới thời điểm chiến tranh kết thúc, theo đường mòn đã có hơn 1 triệu tấn vũ khí và trang bị được vận chuyển và hơn 2 triệu lượt người xuôi Nam ngược Bắc. Đối với cá nhân tôi, có đường mòn là một trong những kỳ tích vĩ đại nhất về quân sự của Việt Nam. Về mặt khoa học, nó là tột đỉnh của kỹ nghệ công trình nhằm thực hiện ý đồ thiết kế sao cho giao thông không thể đình đốn. Cho dù số phận sắp đặt chúng tôi ở hai phía của quang phổ chính trị, tôi vẫn hằng mong được bắt tay tướng Giáp. Người đã có tầm nhìn và trí tuệ để định hình cho con đường dẫn tới sự sụp đổ của Sài Gòn. Tôi ngồi trong căn phòng khánh thiết được cấp cho tướng Giáp, nơi treo ảnh về cuộc gặp của nhiều nhân vật quan trọng, kể cả lãnh tụ Cuba Fidel Castro, với nhân vật chính của chúng tôi. Các bức tường được trang hoàng các tặng vật của những người hâm mộ ông trên khắp thế giới. Khi tướng Giáp bước vào, ông giơ tay chào đầy thiện cảm, một nụ cười khoáng đạt, ấm áp, sáng rực trên khuôn mặt ông. Sau khi cho ông xem ảnh về đường mòn và cảm tạ ông về 30 phút gặp gỡ mà chúng tôi được dành cho, thời gian còn lại chỉ đủ cho mỗi một câu hỏi, tướng Giáp mong muốn đạt tới thành tựu nào đây trong 10 năm tới? Phu nhân đại tướng, bà trẻ hơn chồng mình nhiều, đáp, trong 10 năm tới chồng tôi sẽ phải nghỉ ngơi vì cho đến nay đó là việc ông ấy chưa làm được. Tướng Giáp nói tiếp, các bạn còn trẻ nhưng đã đạt được một kỳ công, thật là phúc đức. Tôi không biết các bạn trước đây, nhưng tôi cảm thấy sau khi đi dọc theo con đường, các bạn trông trẻ hơn, đẹp hơn. Dường như sợ chúng tôi sẽ nói lời từ biệt, ông lưu chúng tôi lại, tin chắc rằng còn nhớ hết tên tuổi những người đã cùng ông chiến đấu, những địa danh ông đã giải phóng, những chiến dịch ông đã chỉ huy. Tướng Giáp ngồi gần lại và giảng giải vì sao ông nhận biết tiếp tế hậu cần là trọng tâm dẫn đến thắng lợi. Vì sao chúng tôi xây dựng đường Hồ Chí Minh? Bởi vì người Mỹ đánh chúng tôi. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng chiến tranh sẽ kéo dài và chúng tôi quyết giành thắng lợi. Quân đội của tôi đã có được nhiều kinh nghiệm chiến đấu, đặc biệt là qua chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây cũng là chiến dịch mà qua đó tôi nhận biết rằng binh lực là quan trọng, nhưng công tác hậu cần cũng là một trong những nhân tố then chốt. Ngay từ đầu, chúng tôi đã nhận định rằng người Mỹ với chiến lược phản ứng linh hoạt sẽ leo thang chiến tranh và quân Mỹ sẽ vào. Bởi thế, chúng tôi sẽ phải có tầm nhìn dài hạn. Tôi hiểu rằng nếu chúng tôi quyết giành lại miền Nam, nơi chiến tranh du kích đang được tiến hành, chúng tôi phải mở rộng mặt trận và đánh những chiến dịch lớn. Chính vì thế, tháng 5 năm 1959, tôi ra lệnh mở đường mòn Hồ Chí Minh. Ban đầu, con đường chỉ đi bộ được. Sau khi thông đường để ngụy trang và cũng để nuôi quân, chúng tôi mang theo những cây rau leo dọc theo con đường. Chúng tôi dựng rào hai bên đường cho cây rau leo, cấu trúc thực vật mái vòm. Điều này chúng tôi học được từ Điện Biên Phủ. Có thời gian, các cung đường bị phong tỏa, không tới được Đông Trường Sơn. Tôi ra lệnh mở rộng đường của tuyến Tây Trường Sơn bên đất Lào. Đây là một khu vực hoàn toàn là núi đá. Ban đầu, cấp dưới báo cáo về là không thể làm đường. Lần thứ hai, báo cáo có quá nhiều vách đá, đá tảng, đá hộc. Tôi ra lệnh phá đá. Con đường được gọi là Tà Lê, còn được gọi là đường 20. Tôi đến Tà Lê vào ngày thông đường, đó là nơi bắt đầu tuyến Tây Trường Sơn vừa được mở rộng, chạy trên đất Lào. Đó là vì sao có bài hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Bài hát hay, nâng cao được tinh thần của anh chị em ở nơi người Mỹ ném bom 23 trên 24 tiếng hàng ngày. Khi tôi tới Tà Lê, có một binh đoàn công binh nữ bảo vệ đường. Họ trực ở nơi Mỹ ném bom, có nhiệm vụ tìm mọi cách phá bom nổ chậm. Tôi đi qua trận địa và gặp các cô gái, nước mắt trào ra. Vì điều kiện chiến trường ác liệt, tôi còn giữ nhiều kỷ niệm đau thương như vậy. Người Việt Nam gọi con đường là đường tiếp tế chiến lược Trường Sơn. Trường Sơn là dãy núi cao, đường biên giới tự nhiên giữa Lào và Việt Nam, cao sừng sững và khắc nghiệt. Không chỉ vì người Mỹ đã ném xuống đây 4 triệu tấn bom, mà còn do nỗi khổ do chứng sốt rét và bệnh lỵ. Trong số 120.000 người đã làm việc trên con đường mòn, 20.000 người đã hy sinh, khoảng 30.000 bị thương tật, chủ yếu là thương vong trên các đoạn tuyến đường nằm trên dãy Trường Sơn. Cho tới hôm nay, số người chịu ảnh hưởng của chất độc hóa học và bom chưa nổ là không thống kê nổi. Sau Tà Lê, tôi đi tiếp xuống phía nam Tây Trường Sơn, và lúc đó vẫn còn có khó khăn là chỉ đi bộ được trên đường mòn. Với hành trang là ba lô, mọi thứ có vẻ bế tắc. Tôi ra câu hỏi, phải chăng nên mở một con đường cho xe con và xe tải? Có hai quan điểm, một là cứ giữ nguyên trạng đi bộ, hai là mở đường cho cơ giới. Tôi quyết định mở đường mòn cho xe tải. Khi đường mòn đã thông cho xe cơ giới và các đơn vị vận tải ô tô đã sẵn sàng, một vấn đề mới nổi lên. Có cho xe chạy không? Bởi vì không lâu sau khi tôi tuyên bố rằng cần phải chạy xe, người Mỹ ném xuống đây nhiều loại bom mới. Thế là một cuộc thảo luận nổ ra. Chúng ta nên dừng lại hay đi tiếp? Để chạy xe tiếp, cần tiếp nhiên liệu. Sau đó tôi ra lệnh cho một đồng chí chịu trách nhiệm chỉ huy vận chuyển xăng dầu dọc Trường Sơn. Thật là một dự án khủng khiếp. Công việc hậu cần cho các tuyến đường đòi hỏi một tầm nhìn thật xa. Từ tháng 6 năm 1966, các phi công Mỹ được lệnh hủy diệt hệ thống cung cấp xăng dầu của miền Bắc Việt Nam. Chiến dịch được hoàn tất trong một tháng và 80% dự trữ xăng, dầu và nhớt của không quân Mỹ đã được dùng. Nhưng không hề có chiếc xe tải nào của Việt Nam thiếu xăng chạy. Người Việt đã vượt lên người Mỹ về tầm nhìn xa và xây dựng hạ tầng của một hệ thống kho ngầm dưới đất dọc theo con đường. Cái dự án khủng khiếp kia đã thiết kế được một đường ống dẫn dầu 5.000 km chạy từ biên giới Việt Trung tới gần Sài Gòn. Các cuộc chiến dọc được một ngày một tàn khốc, miền Bắc cần được chi viện. Một lần tôi sang Nga để yêu cầu viện trợ về pháo phòng không và tên lửa đất đối không dùng đánh pháo đài bay B-52, bây giờ thì kể cho vui thôi. Hôm đó, nguyên soái Gricko, Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô từ năm 1967 đến năm 1976 bảo tôi đã xem những tấm ảnh chụp được mòn, nhưng sao không thấy chiếc xe nào, chỉ thấy những con voi. Tôi trả lời, con đường mà đồng chí nhìn thấy voi là con đường ghi binh đấy, con đường mòn thật nằm quất trong rừng. Sau khi nhận được vũ khí, con đường mòn lại càng mất hút vào rừng núi và leo lên cả trên đỉnh Atopur ở Hạ Lào. Tôi tới gần Atopur và ra lệnh mở tuyến vượt qua cao nguyên Buloven, một khu vực tranh chấp kịch liệt do có tầm quan trọng chiến lược với cả hai bên, khống chế từ trên cao luôn là vấn đề sống còn. Kể từ năm 1967, chiến tranh không quân của Mỹ đạt tới cực điểm về quy mô. Mỗi ngày có 300 lượt chiếc máy bay trên không phận Việt Nam và Lào. Mặc dù đây là chiến dịch đường không lớn nhất trong lịch sử, nó chịu chung một số phận với các trận không chiến mà nước này tiến hành trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và Chiến tranh Triều Tiên. Cũng như các chiến dịch kia, tồn tại những chướng ngại trùng điệp để đạt hiệu quả công kích, không phải vì số lượng cung được ngày càng tăng lên so với số lượng máy bay, hoặc vì mức độ ngày càng hiện đại hơn của vũ khí phòng không hay sự thay đổi của khí tượng, hoặc thứ nữa vì thời điểm hoặc không gian đánh phá. Nói cho gọn, người Mỹ đã không thể làm cho máy bay của họ hoạt động dày đặc hơn nữa, kéo dài thời gian đánh phá lâu hơn nữa. Rồi tới lúc chiến tranh đi tới hồi kết. Nhưng ngay vào những giai đoạn cuối, vẫn có những lúc con đường bị phong tỏa ác liệt tới mức không thông được xe. Lúc đó có quan điểm cho rằng Việt Nam chỉ biết đánh du kích thôi và đừng nghĩ đến chuyện quyết chiến, diện đối diện. Hai bên dàn trận đối đầu để giao chiến theo kiểu hai khối thép lao vào nhau. Quan điểm làm chiến tranh kiểu Âu Châu, người dịch. Tôi nghĩ khác và ra lệnh tiếp tục mở tuyến. Chính vì vậy, tới lúc tiếp được nhiên liệu tại Lộc Ninh, mặt trận nằm sâu trong vùng địch và được mở vào một trong những giai đoạn quyết định số phận cuộc chiến tranh. Đường Hồ Chí Minh đã hoàn tất, các chức năng của nó đều đạt được. Chúng tôi đã sẵn sàng giành chiến thắng. Công binh trên đường mòn rất thạo nghề và có tinh thần hy sinh quên mình, ngay cả sau khi chiến tranh đã kết thúc, vẫn xảy ra nhiều câu chuyện đau lòng. Lực lượng Trường Sơn gồm nhiều nữ, tổng quân khi vừa qua tuổi thiếu niên, đa số đã cống hiến tuổi xuân của mình cho đường Trường Sơn. Khi về nhà, họ không còn trẻ như chị bây giờ. Nhiều người không xây dựng được gia đình hoặc mất năng lực làm mẹ. Để hiểu về sức mạnh của họ, chị nên tìm những bài hát chiến tranh, có những bài hay lắm. Hát những bài đó, thanh niên như lấy được sức sống mới để chiến đấu tới thắng lợi hoàn toàn, cho dù họ phải tiếp tục chiến đấu, hy sinh vì miền Nam, vì thống nhất đất nước. Tới mùa xuân năm 1975, chiến sự diễn biến cực kỳ nhanh. Tôi viết một bức điện gửi toàn quân có câu thần tốc hơn nữa, xốc tới mặt trận giải phóng miền Nam. Ngay bây giờ chúng ta có thể ngồi nghe với nhau những bài hát thời đó và nhớ về Trường Sơn trong những dịp như vậy tôi đã khóc. Tới hôm nay, chúng ta vẫn còn kinh ngạc về mức độ ác liệt của đường Trường Sơn. Cuốn sách này lần theo bước chân hàng chục vạn con người đã chiến đấu trên những triền núi đó. Hành trình của chúng ta khởi bến từ Hà Nội qua các chiến trường Lào và Việt Nam và kết thúc ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở hồi kết, điều quan trọng là chúng ta vừa dẫn bước dặm đường với những con người đã trải qua Trường Sơn thời đó để đi từ ấn tượng của sự kỳ vĩ đến cảm nhận một huyền thoại. Cảm ơn chị nhiều về lần thăm Việt Nam này và về chuyến đi dọc Trường Sơn. Có một điều xứng đáng để cho thế giới nhận biết, đó là không có gì quý hơn độc lập tự do và không một sức mạnh nào có thể tước đoạt quyền tự quyết của một dân tộc. Tình hình thế giới hiện nay rất phức tạp với những biến động đảo lộn nhiều dự báo, nhưng tôi nghĩ rằng hòa bình sẽ chiến thắng, nhân loại sẽ tự do, hạnh phúc. Chăn trở với từng bước đi đầy thương đau của Trường Sơn, tôi như trải qua cuộc chiến tranh trên con đường đó. Rồi tướng giáp kết luận, tôi nghĩ rằng nếu chị là một cô gái Việt Nam vào lúc đó, chị cũng sẽ đi Trường Sơn. Lê Đỗ Huy dịch, báo Quân đội Nhân dân cuối tuần, ngày 8 tháng 8 năm 2004. Thế giới với Võ Nguyên Giáp. Bonnet, trong từ điển bách khoa toàn thư pháp, cũng đã viết là người tổ chức quân đội nhân dân, ông Giáp đã thực hiện được một sự tổng hợp độc đáo các học thuyết quân sự Marxist kết hợp nhuần nhuyễn với truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, vận dụng khôn khéo vào những điều kiện của một quốc gia có đất đai tương đối hẹp. Tân bách khoa toàn thư của nước Anh xuất bản năm 1985 trong chuyên mục giới thiệu các danh tướng thế giới từ thời cổ đại cho đến ngày nay cùng với Hannibal, Kutuzov, Napoleon đã giới thiệu hai danh tướng Việt Nam là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tập 10 trang 88 và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tập 10 trang 493-494. Bách khoa toàn thư quân sự Bộ Quốc phòng Mỹ xuất bản năm 1993 viết tài thao lược của tướng Giáp về chiến lược, chiến thuật và hậu cần được kết hợp nhuần nhuyễn với chính trị và ngoại giao, sức mạnh hơn hẳn về kinh tế, tính ưu việt về công nghệ cùng với sức mạnh áp đảo về quân sự và hỏa lực khổng lồ của các quốc gia phương Tây đã phải khuất phục trước tài thao lược của một vị tướng từ một thời là thầy giáo dạy sử. Duncan Thompson, tác giả cuốn Những vị tướng lừng danh xuất bản ở London đã viết Võ Nguyên Giáp là một trong 21 vị danh tướng của thế giới trong 25 thế kỷ qua kể từ thời Alexander Đại Đế đến Hannibal rồi đến thời cận hiện đại với Kutuzov, Zhukov, những người đã có chiến công tạo nên bước ngoặt của nghệ thuật chiến tranh. Nhà sử học quân đội Mỹ Cecil Curry trong tác phẩm Chiến thắng bằng mọi giá, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thiên tài của Việt Nam, sau khi điểm qua quá trình chỉ huy quân đội của vị Tổng Tư lệnh đã nhận xét, trong suốt thời gian đó, ông không chỉ trở thành một huyền thoại mà có lẽ còn trở thành một thiên tài quân sự lớn nhất của thế kỷ 20 và một trong những thiên tài quân sự lớn nhất của tất cả các thời đại. Ông Giáp là vị tướng duy nhất trong lịch sử hiện đại tiến hành chiến đấu chống kẻ thù từ thế vô cùng yếu, thiếu trang bị, thiếu nguồn tài chính, dù mới đầu trong tay chưa có quân, vậy mà vẫn liên tiếp đánh bại tàn quân của đế chế Nhật Bản, quân đội Pháp. Một đế chế thực dân số 2 và quân đội Mỹ một trong hai siêu cường thế giới. Ông Giáp là chuyên gia hiện hữu vĩ đại nhất về chiến tranh nhân dân, là một vị tướng hậu cần vĩ đại của mọi thời đại. Thủ tướng Ấn Độ Chandrasekhar năm 1990. Võ Nguyên Giáp là học trò và bạn chiến đấu của Hồ Chí Minh, đại tướng đã thể hiện tài năng chiến thuật, sự táo bạo và sáng tạo tuyệt vời. Các chiến dịch do cài chỉ huy đã trở thành kinh điển được các nhà quân sự cũng như các học giả nghiên cứu. Chiến thắng mà cài giành được ở Điện Biên Phủ chống lại những thế lực mạnh hơn mình gấp nhiều lần đã tạo ra bước ngoặt trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân. Mỗi khi người ta ca ngợi những hành động quả cảm và chủ nghĩa anh hùng, thì Điện Biên Phủ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ lại được nhắc đến. Tướng Peter MacDonald, nhà nghiên cứu khoa học lịch sử quân sự người Anh đánh giá. Từ năm 1944-1975, cuộc đời của Võ Nguyên Giáp gắn liền với chiến đấu và chiến thắng, khiến ông trở thành một trong những thống soái lớn của mọi thời đại. Với 30 năm làm Tổng Tư lệnh và gần 50 năm tham gia chính sự ở cấp cao nhất, ông tỏ ra là người có phẩm chất phi thường trong mọi lĩnh vực của chiến tranh. Khó có vị tướng nào có thể so sánh với ông trong việc kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy. Sự kết hợp đó xưa nay chưa từng có. Tướng Mỹ Westmoreland thừa nhận, ông Giáp có tất cả những đức tính của một thống soái quân sự lớn. Đó là sự quả đoán, tính kiên quyết, sức mạnh tinh thần, khả năng tập trung suy nghĩ và hành động, trí thông minh. Tên của ông được nghe nhiều nhất trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, không phải vì ông là Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng Tư lệnh, Phó Thủ tướng, mà vì ông đã đánh bại người Pháp ở Điện Biên Phủ, người Mỹ sống trong cơn ác mộng Điện Biên và khi tình hình bắt đầu xấu đi, họ bảo, ồ, ông Giáp lại đang chuẩn bị cho một Điện Biên mới. Hoặc đơn giản hơn, Giáp đấy, họ bàn về Giáp khi Việt Cộng phát động cuộc tiến công Tết Mậu Thân tháng 2 năm 1968. Họ tiếp tục nói về Giáp tháng 3 và tháng 4 khi quân miền Bắc lấy Huế và bao vây Khe Sanh. Họ vẫn nói về Giáp vào tháng 5 và tháng 6 khi Việt Cộng mở đợt tiến công thứ hai vào Sài Gòn và Tây Nguyên. Họ sẽ nói về Giáp nhiều năm nữa. Cái tên ngắn và khô như một cái tát vào mặt, như một sự đe nẹt lơ lửng trên đầu, như một ông ngáo ụp kể từ vĩ tuyến 17 trở xuống. Anh có thể dọa bọn trẻ con, tôi gọi ông ba bị đến bây giờ. Anh cũng có thể dọa người Mỹ bằng cách thì thào, ông Giáp đến đấy. Phải chăng họ còn tự phóng đại thêm, vì người Mỹ vốn nghiền những chuyện huyền thoại. Nhân dịp kỷ niệm năm đầu tiên người Việt Nam hoàn toàn giải phóng, nhà xuất bản Reckon phát hành cuốn sách có xuất xứ là bài viết Thắng lợi vĩ đại của đợt tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, đăng trên báo Nhân dân và Quân đội Nhân dân ngày 31 tháng 5 và 1 tháng 6 năm 1975 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và người trợ lý của ông tướng Văn Tiến Dũng. Cuốn sách sẽ không nói với bạn đọc rằng chính quyền và giới quân sự Mỹ đã phạm những sai lầm gì ở Việt Nam. Nó cũng sẽ không giải thích về việc các tổng thống Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon và Ford đã thất bại trong cuộc chiến Đông Dương ra sao. Các tổng thống và các trợ lý về chính trị và quân sự của họ đã không thất bại ở Việt Nam vì khờ khạo hay sai lầm. Họ đã không thua bởi mắc lỗi về chính sách hay chiến lược, cũng không thất bại bởi vì các đơn vị của họ không được huấn luyện hoặc đã có cách đánh không thích hợp trong cuộc đối đầu ở Việt Nam. Trên thực tế, đã không có một cửa nào để Hoa Kỳ có thể thắng được Việt Nam. Có hai nguyên nhân của thất bại. Thứ nhất, Hoa Kỳ đã bắt đầu suy sụp từ vị thế là siêu cường duy nhất. Thất bại của Hoa Kỳ trong việc tìm cách thắng ở Triều Tiên chính là điểm xuất phát của chiều hướng này. Còn cuộc đối đầu với cách mạng Việt Nam là động lực đầu tiên đẩy xu thế suy sụp này trượt nhanh thêm. Những điều này sẽ không chỉ ra rằng bất kỳ một lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc nào của thế giới thứ ba cũng sẽ đánh bại Hoa Kỳ. Khả năng đó không thành sự thực chính do nguyên nhân thứ hai của việc Mỹ bị đánh bại. Nguyên nhân này cũng quan trọng như nguyên nhân thứ nhất, đánh và thắng theo kiểu Việt Nam. Nguyên nhân thứ hai này chính là chủ đề cuốn Chúng ta đánh thắng cuộc chiến tranh như thế nào? Mừng Đại tướng Thượng Thọ 80-85 tuổi. Phu Chí Đức Tài Viên Tướng Chí, Tu Tâm Nhân Hậu Chức Sanh Cao, Ninh, Đoàn Cao Bằng kính chúc. Cả Việt Nam văn đức thấm sâu, khắp Nam Châu võ công chấn động. Cựu chiến binh Sư đoàn 308, Phường Giáp Bát, Hà Nội. Võ Giai, Võ Giáp, Tý Lê Chu, Võ Lực Nguyên Văn Bình Mỹ Pháp. Bà con cháu An Xá Lệ Thủy ở Hà Nội. 80 tuổi, hiếu trung trọn vẹn tình dân. Nghĩa đàng long lanh tóc bạc, ánh sao vàng. 60 năm, chí dũng song đoàn cứu nước diệt thù. Sôi sục lòng son bầu máu đỏ. Phân hội phụ lão, cựu chiến binh và các đoàn thể nhân dân làng Sen 4, xã Kim Liên, Nam Đàn. Võ trường thao lực chí dũng cường. Nguyên chiêu nhân nghĩa khí tâm dương. Giáp binh kinh sử tư thâm viễn, danh tướng toàn cầu lưu sắc hương. Hội cựu chiến binh Vĩnh Phú. Chọn đời vì nước vì dân, là thầy là tướng nghĩa nhân làm đầu. Võ văn nguyên giáp song toàn, như thần thấu suốt nhân gian lòng người. Sơn Tùng, Hoàng Kính. Bão táp bền sắt đá, phong ba chẳng chồng chành. Sự nghiệp ghi sử sách, đức tài cảm lòng dân. Hội cựu chiến binh đặc công tại Hà Nội. 80 xuân đẹp một lòng son, tình nghĩa hiếu trung giữ vẹn tròn. Làm đóa hoa nhài bên hiên Bác, trang đời văn võ ngát hương thơm. Trường võ bị Trần Quốc Tuấn, khóa 5 năm 1946. Đẩy lùi ba đế quốc, thu lại toàn non sông. Dưới cờ Hồ Chí Minh, quân dân ta anh hùng. Nguyên soái của Bác Hồ, chiến công nối chiến công. Một thời chinh chiến hương dân tộc, tên họ anh hùng cắt núi sông. Thu nay tuổi hạc đầu bạc trắng, lão tướng lòng son vẫn thắm hồng. Hẹn mai 99 mùa hương bưởi, tiếng sóng ngàn năm đuốc Thăng Long. Cựu chiến binh phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội. Mừng Đại tướng Thượng Thượng Thọ 90-95 tuổi. Thầy võ, tướng văn, võ văn kiệt xuất, ngôi nguyên, quý giáp, nguyên giáp, vô song. Hội đồng hương Quảng Bình tại Hà Nội. Văn võ song toàn lừng danh tướng, tâm hồn đức độ xứng hiền nhân. Con cháu, chắt cụ Nguyễn Thị Vĩnh, Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Người thầy tiêu biểu của trường Thăng Long, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Học sinh trường Thăng Long trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Một đời thanh bạch, văn phong nhân nghĩa tỏa non sông. 90 xuân thu, võ tướng tài hiền cao trí tuệ. Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An. 90 xuân, văn đức sáng ngời. Muôn dặm sơn hà nêu chí Bác. 31 năm võ công hiền hách, bốn phương sĩ tử học gương thầy. Cựu chiến binh trung đoàn Tu Vũ, sư đoàn quân tiên phong. 90 tuổi thọ trái tim hồn, sự nghiệp ngàn năm vững núi sông. Báo cựu chiến binh Việt Nam. Huynh đệ, chi binh, quân ái quốc, anh thầy giảng võ, nhân dân chiến sĩ lính Cụ Hồ, mến bạn tướng Bình Văn. Ban liên lạc cựu chiến binh tỉnh đội Quảng Ninh tại Hải Phòng. Tài đức, trạng văn nhân, chiến công lừng võ tướng, ông bà Vũ X Chiến, Trần Đình Bảo, bà Phan Thị Xuân Trà, ông Phan Tử Bằng. Thập tôn danh tướng Duy Tôn Hoạt, nhất tiến quân hàm độc khởi sai. Hội bạn công tác ngành xây dựng cơ bản quân đội khu vực Sóc Sơn, Đông Anh, Hà Nội. Tâm sáng, đảng tin, đời trường thọ, chí cao, dân mến, mãi lưu danh. Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chúc mừng nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Văn lo vận nước, văn thành võ, võ thấu tình dân, võ hóa văn. Cựu chiến binh phường Thành Công, Hà Nội. Phúc đức, chí tài, phụng đất nước, trung hiếu vẹn toàn, hiếm cổ kim. Trường dân lập đào tạo nghề kỹ thuật cao Hải Phòng. Theo bác vì dân, tầm vũ súng, thao lược quân công sánh Lý Trần, đẹp 90 mùa xuân thế kỷ, sao vàng lấp lánh nét nhân văn. Cán bộ hội viên khóa 1 trường võ bị Trần Quốc Tuấn. Anh mãi là anh của chúng tôi, cho dù chinh chiến đã qua rồi, sáng danh lính bác, lòng son sắt, tài đức công minh, chiến trọn đời. Hội cựu chiến binh phường Phố Huế, thành phố Hà Nội. Trường chinh vạn lý, uy nghi thế, sinh khí toàn quân, tiếp tiếp kỳ, bất biến dĩ thường trung chí hiếu, lão nhân, kẽo tướng, kỳ hà vi. Hội cựu chiến binh Vĩnh Phúc. Kính chúc đại tướng đẹp thanh cao, lừng lẫy năm châu tự thủa đào, gần chọn cuộc đời trong khói lửa, cho ngày mai rực nắng xôn xao. Tự hào biết mấy tổ quốc ơi, đất nước Việt Nam sản sinh người, thêm vị tướng tài cho nhân loại, sánh vai bầu bạn bốn phương trời. Phụ nữ Bạch Đằng kính chúc người, mỗi năm mỗi khỏe mỗi vui tươi, mãi là viên ngọc lưu ly hiếm, một tấm gương ngời hậu thế soi. Tổ nữ hội viên câu lạc bộ Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng. Văn võ song toàn, đức biển khơi, anh hùng mưu lược, địch cờ phơi, Việt Nam thế giới yêu ca ngợi, biểu phối toàn dân nhớ mãi người, lãnh tụ chí minh lưu hậu thế, tướng tài nguyên giáp sáng muôn đời, thanh niên nậm rốm theo gương bác, hùng khí non sông rạng đất trời. Đoàn cựu thanh niên xung phong nậm rốm Điện Biên. Đại tướng canh thìn thọ 90, cây cao bóng tỏa khắp muôn nơi, Điện Biên thức tỉnh toàn nhân loại, Việt Nam lương chi mọi kiếp người, xã tắc yên bình danh kế thế, giang sơn quy tụ đức lưu đời. Linh hư qua trạng xin cầu chúc đại tướng Bách Điên hương tuổi trời. Hội sĩ quan cơ quan quân khu 3 hưu trí huyện Vĩnh Bảo. Mừng thượng thọ đại tướng 90 xuân, một thế kỷ đi qua đã đến gần, chúc đại tướng trường xuân vạn thọ, như cây đời xanh tươi mãi đó, như màu cờ hoa đỏ chiến công, 90 mùa xuân rực rỡ ánh hồng, như trời cao mênh mông bát ngát, như gió lành man mác xôn xao, như ánh gương sáng quắc hôm nào, như Điện Biên mãi ghi vào lịch sử, một tướng tài, một trái tim chí khí, suốt cuộc đời tự ký với nước non. Mỗi bước hành quân, chiến thắng mãi còn, gương đại tướng, một người con của Đảng, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Hội Nông dân Việt Nam, tháng 8 năm 2001.